Trang tin mừng ngày hôm nay được khởi đi từ câu hỏi của Chúa Giêsu: dân chúng nói thầy là ai? Anh em bảo thầy là ai? Không biết anh chị em nghĩ sao, chứ tôi thấy câu hỏi của Chúa Giêsu nó hơi lạ, khác thường. Anh chị em thử đặt mình vào trong cái hoàn cảnh như vậy, anh chị em sẽ hỏi câu gì? Tôi là linh mục, nếu phải hỏi thì tôi sẽ hỏi: quý vị thấy tôi dâng lễ như thế nào? Quý vị thấy tôi giảng lời Chúa làm sao? Nếu như thế thì Chúa Giêsu cũng sẽ phải hỏi các môn đệ: phép lạ của thầy như thế nào? Anh em thấy thầy giảng dạy làm sao? Nhưng không, ở đây Chúa Giêsu lại muốn nghe những ý kiến của người ta về bản thân Ngài. Dân chúng bảo thầy là ai? Anh em cho thầy là ai? Cái câu hỏi của Chúa cho thấy đây là cái điểm có tầm quan trọng số một. Ngài muốn đưa các môn đệ đến chỗ hiểu biết Ngài và tuyên xưng về bản thân Ngài không hàm hồ dị nghĩa. Điều quan trọng không phải là lời người tuyên báo, việc người thực hiện, nhưng là chính căn tính của người. Ngài muốn đưa các môn đệ đi vào cái mặc khải trọn vẹn về bản thân Ngài, và chỉ khi xác định được cái căn tính thì người ta mới có thể làm chứng một cách đầy đủ xác tín cho Đấng Kitô sau này. Thế trong số những cái câu trả lời thì lời tuyên xưng của Phêrô là chuẩn nhất: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Và cái lời tuyên xưng ấy cùng với lời báo trước của Chúa Giêsu, con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy, cung cấp cho chúng ta cái sự hiểu biết trọn vẹn về căn tính của Đấng Cứu Thế. Chúa Giêsu là Đức Kitô, nghĩa là Đấng được sức dầu của Thiên Chúa. Đấng sẽ giải thoát nhân loại bằng cách trải qua khổ nạn, sự chết và phục sinh. Và cái lời tiên báo này nó phá vỡ những hoài bão, nó làm sụp đổ những chờ đợi của người Do Thái và ngay cả của các môn đệ Chúa về một Đấng Cứu Thế đến giải thoát dân Israel về mặt xã hội, giành lại quyền lực chính trị, đem lại quyền lợi và danh vọng trần thế. Không chỉ giúp cho các môn đệ xác định cái căn tính của người, mà Chúa Giêsu còn cho các ông thấy rằng cái số phận của người môn đệ cũng phải được rập khuôn theo số phận của thầy mình. Tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô của Thiên Chúa vẫn chưa phải là điều đáng kể nếu như người môn đệ không sống phù hợp với cái lời tuyên xưng đó. Cũng vậy, ngày hôm nay chúng ta là những Kitô hữu này, chúng ta đã nhận ra và tin theo Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, là Đấng Kitô chịu đau khổ, chịu chết và sống lại thôi vẫn chưa đủ. Mà anh chị em cần phải xác tín rằng chúng ta được mời gọi phải bước theo Chúa, trở nên môn đệ của Chúa. Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày mà theo ta. Với những lời đó, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ và tất cả chúng ta ngày hôm nay phải xác định ngay rằng theo Chúa không dễ dàng như là một cuộc dạo chơi. Từ bỏ chính mình, nếu dịch sát nghĩa là chối chính mình, có nghĩa là chọn một cái thái độ sống không lấy mình làm trung tâm nữa, nhưng thực sự cho phép đồng hóa cái lối sống của mình với Đức Giêsu và sứ mạng của Ngài. Tất nhiên, từ bỏ chính mình nó là một hành động không dễ làm, là một cái cảm giác không dễ chịu và chẳng đáng mơ ước. Trái lại, có lẽ anh chị em đều thấy rằng chúng ta thường bị cám dỗ là yêu chính mình, chấp nhận bản thân mình hơn là người khác, rồi vác thập giá khiến cho chúng ta liên tưởng đến điều gì? Vác thập giá khiến cho chúng ta liên tưởng đến cái hình ảnh của ông Simon Kyrene. Vác thập giá đi theo Chúa có nghĩa là bắt chước Chúa Giêsu khi bị đóng đinh, tức là sẵn sàng chịu tử đạo qua những bách hại bắt bớ, nhưng cũng có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận những chống đối và thù nghịch ngay trong cuộc sống hàng ngày. Kính thưa anh chị em, chỉ khi sẵn sàng từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa như thế, thì chúng ta mới cảm nghiệm được sâu xa nơi bản thân mình cái sức mạnh cứu độ của lời tuyên xưng về Đức Kitô. Và khi cảm nghiệm được như vậy thì chúng ta mới có thể làm chứng được, làm chứng một cách thuyết phục cho những người khác, cho những người xung quanh rằng Đức Giêsu chính là vị cứu Chúa duy nhất mà người ta phải tin nhận và bước theo. Không biết anh chị em ở đây có biết là ngày 19 tháng 6 vừa rồi là ngày gì? Ngày kỷ niệm 25 năm các vị thánh tử đạo ở Việt Nam được tuyên phong. 19 tháng 6 năm 1988. Và cái biến cố này giúp cho tôi liên tưởng đến cái câu chuyện liên quan đến Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng. Người ta ghi lại rằng trên đường ra pháp trường ở Châu Đốc thì Thánh Phụng thật cảm động khi gặp lại con cháu, rồi không biết làm gì hơn, Ngài liền gỡ lấy cây thánh giá đang đeo ở trên cổ, khoác vào cổ cho người cháu gái tên là Anna Nhiên, rồi dặn dò: "Cháu hãy nhận lấy kỷ vật của ông. Đây là tượng Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tượng này quý hơn vàng bạc bội phần. Cháu hãy luôn mang trên cổ và trung thành cầu nguyện sớm chiều cháu nhé." Kính thưa anh chị em, không phải chỉ có Thánh Lê Văn Phụng hay là 117 vị thánh đã được tuyên phong, mà hàng trăm ngàn vị tử đạo Việt Nam đã để lại cho chúng ta là những con cháu của các ngài ngày hôm nay một cái gia tài đức tin quý báu. Niềm tin vào Đức Kitô gắn liền với thập giá. Chẳng thế mà người ta nói không có Đức Kitô nào mà không có thập giá. Một Đức Kitô không có thập giá thì không phải là Đức Kitô. Và khi tiếp nhận cái gia tài đức tin đó, chúng ta phải sống, phải thực hành niềm tin đó như thế nào? Cứ nhìn vào thực tế ngày hôm nay giữa một xã hội mà người người kèn cựa nhau để mà sống, người ta tranh giành nhau từng miếng ăn, gian lận nhau từng điều nhỏ nhặt nhất, thì chúng ta có thể thấy vẫn có đó biết bao nhiêu anh chị em dám từ bỏ, dám lội ngược dòng, dám chấp nhận người đời nhạo cười để như các thế hệ cha ông chúng ta dấn thân theo lời mời gọi của Chúa. Bên cạnh những người đã chọn đời sống tu trì, cũng có rất nhiều anh chị em đang ngày đêm dấn thân để phục vụ những người già yếu, khuyết tật, những trẻ em mồ côi, những người bị câm điếc, khiếm thị, những bệnh nhân phong cùi hay là bệnh nhân AIDS. Họ phục vụ một cách vô vì lợi, không mảy may nghĩ đến bản thân. Và đi theo Chúa Kitô bằng cái cách thức như thế, thì những anh chị em đây đã muốn họa lại cái khuôn mặt tình yêu của Thiên Chúa qua Đức Kitô đã dâng tặng cho đời. Thế còn mỗi người chúng ta làm sao? Chúng ta đã đón nhận Đức Kitô vào trong tâm hồn của mình, chúng ta đã trân trọng thánh giá Đức Kitô trong cuộc đời của mình, cũng như chúng ta đã thực hành gương của Chúa Giêsu trong cuộc sống mình như thế nào? Kính thưa anh chị em, dù không công bố thành lời, thế nhưng có lẽ quý vị cũng như tôi đều xác định như Thánh Phêrô rằng Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Và khi xác định như vậy, chúng ta cũng nhủ lòng là phải hân hoan tiến bước theo Người. Anh chị em biết trong Tin Mừng Thánh Luca theo cái bố cục đó, thì cái câu chuyện ngày hôm nay này được đặt ngay sau phép lạ hóa bánh ra nhiều. Để chúng ta thấy điều gì? Việc tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô của Thiên Chúa ngay sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, dễ hay khó? Dễ. Vừa mới chứng kiến một phép lạ cả thể của Chúa tuyên xưng dễ lắm. Thế nhưng tiếp tục tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô của Thiên Chúa khi chứng kiến Ngài phải vác thập giá, khi thấy Ngài chịu sự tử và chịu chết, và thậm chí ngày hôm nay khi chính chúng ta phải vác thập giá là những khó khăn của một ngày sống, điều đó lại không dễ. Điều đó khó hơn nhiều. Nhưng đó là cái giá phải trả để chúng ta được cùng sống lại với Chúa, để chúng ta xứng đáng được chia sẻ vinh quang với Ngài. Vì thế tiếp tục dâng thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi không chỉ nhìn lên Đấng đã bị đâm thâu vì chúng ta mà thôi, mà chúng ta hãy kết hợp mật thiết với Ngài, xin Ngài thêm cho chúng ta được mạnh mẽ, kiên trung và bình an mà vác lấy thập giá cuộc đời của mình, bước theo Chúa qua cuộc sống hàng ngày. Như thế chúng ta mới có thể họa lại khuôn mặt của một Thiên Chúa hóa thân làm người, luôn yêu thương, thông cảm và tha thứ cho những xúc phạm của con người. Amen.